Đô thị Tàng Kiều, chương 593, Phấn Hồng Đế Quốc, góc truyện audio.com. Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyên từ bé đến giờ chỉ sống trong đô thị yên bình, chưa bao giờ được tiếp xúc hoàn cảnh mưa bom bão đạn trên chiến trường tàn khốc thực sự, các nàng chỉ xem TV hoặc các bộ phim mới biết đến hoàn cảnh gian khổ của chiến tranh. Khi các nàng được Diệp Lăng Phi nói về hoàn cảnh đó, trong lòng hai cô bé càng thêm sùng bái Diệp Lăng Phi. Cái này giống như là các cô gái sùng bái những anh hùng trong quá khứ, còn các cô bé bây giờ sùng bái những người đàn ông có kinh lịch bất phàm. Hai nàng tựa thân thể mềm mại sát vào Diệp Lăng Phi, ánh mắt không hề mang sự sợ hãi mà chỉ có sùng bái. Diệp Lăng Phi cũng không kể ra toàn bộ bí mật của mình, chỉ nói cho hai nàng một số khó khăn nguy hiểm mà hắn đã trải qua. Mục đích của Diệp Lăng Phi chỉ có một, đó là muốn nói rõ cho hai cô bé yêu mình rằng bản thân có rất nhiều kẻ thù, ở chung với hắn là một điều hết sức nguy hiểm. Hiểu Uyên, Đình Đình, bây giờ các em đã biết rõ rồi chứ, thân phận anh cũng không đơn giản như các em tưởng tượng, nếu ở cùng anh các em sẽ phải đối mặt rất nhiều nguy hiểm, anh mong hai em suy nghĩ kỹ càng. Các em còn trẻ còn có tương lai tươi đẹp trước mắt, không nên vì anh mà phá hỏng tương lai của các em. Diệp đại ca, bọn em không sợ, chỉ cần ở chung với Diệp đại ca bọn em không sợ gì cả. Đường Hiểu Uyên và Vu Đình Đình vội vàng biểu lộ tấm lòng của mình với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi trái ôm phải ấp Đường Hiểu Uyên và Vu Đình Đình, hỏi lại. Các em thực sự không hối hận chứ? Vâng, hai cô bé gật đầu khẳng định. Diệp Lăng Phi hôn lên mặt hai nàng, sau đó buông hai nàng ra, nói. Thôi, chúng ta tiếp tục ăn đi. Ba người ăn uống vui chơi trên núi gần nửa ngày, Diệp Lăng Phi vốn định rủ Đường Hiểu Uyên và Vu Đình Đình đi mua sắm ở gần đây, đúng lúc đó lại nhận được điện thoại của Dã Lang. Thanh âm của Dã Lang trong điện thoại có vẻ bất đắc dĩ. Sa Tăng, tên tiểu tử dã thú kia lại nổi khùng rồi, em cũng không cản được hắn. Anh tới đây khuyên hắn thử xem sao. Nổi khùng, tên tiểu tử này sao lại nổi khùng? Diệp Lăng Phi hỏi, không phải nó còn bận việc xây dựng căn cứ chỗ Long Sơn sao, làm gì có thời gian mà nổi khùng? Sa Tăng, cái này em cũng không rõ lắm, chắc là chuyện liên quan đến công ty. Tuy công ty này do em và dã thú góp vốn, cũng coi là ông chủ của công ty thế nhưng em cũng không quản mấy loại chuyện này nên sự tình cụ thể thế nào em cũng không nắm được. Dã Lang lại nói tiếp, tên dã thú này muốn đem người đi đập phá Phấn Hồng Đế Quốc. Lão đại, em thấy tên thiếu tử này lại sắp gây chuyện lớn rồi. Phấn Hồng Đế Quốc, Diệp Lăng Phi sừng sốt hỏi, đó là nơi nào thế? Sa Tăng, nên nói thế nào bây giờ nhỉ, đây là một tụ điểm ăn chơi mới mở cực kỳ xa hoa quý phái. Muốn nói hết thì không thể qua loa mấy câu được. Sa Tăng, em thấy anh nên gọi cho tên dã thú kia, bảo hắn đừng gây chuyện nữa, muốn sống ở chỗ này thì phải nghiêm chỉnh một chút. Dã Lang là một người tàn nhẫn lạnh lùng, trong mọi hoàn cảnh đều cực kỳ bình tĩnh. Hắn hiểu rõ Diệp Lăng Phi vẫn yêu cầu hắn là nếu muốn tiếp tục sống ở đây nhất định phải ít gây chuyện. Đối với cách làm của dã thú, Dã Lang rất không đồng ý. Đừng tưởng dã thú thường ngày tùy tiện, hắn cũng là một tên cố chấp từ tận xương tủy, nếu như đã nhận thức việc gì đó là đúng thì dù có mấy con ngựa kéo cũng không quay đầu thay đổi. Chỉ có duy nhất Diệp Lăng Phi là có thể khiến dã thú nghe lời nên Dã Lang mới. Góc truyện audio.com, gọi điện thoại cho hắn nhờ giúp đỡ. Diệp Lăng Phi nghe xong, hơi nhíu mày. Nói, thằng dã thú bị chút giáo huấn cũng tốt. Được rồi, mày cứ để nó làm loạn đi. Dã Lang, mày đi theo nó, chỉ cần dã thú không giết người là tao có thể bãi bình mọi chuyện, không để tên dã thú gặp việc gì đâu. Dã Lang không rõ vì sao Diệp Lăng Phi lại làm như vậy nhưng nếu Diệp Lăng Phi đã lên tiếng thì Dã Lang sẽ làm theo. Cúp điện thoại của Dã Lang, Diệp Lăng Phi quay sang nói với Đường Hiểu Uyên và Vu Đình Đình. Anh lại có việc mất rồi, tên tiểu tử dã thú lại muốn đi gây chuyện, bây giờ anh phái đi giải quyết. Đường Hiểu Uyên và Vu Đình Đình không nói gì thêm, hai người thu dọn số thức ăn thức uống còn thừa. Diệp Lăng Phi lái xe rời khỏi Long Sơn, trước tiên đưa Đường Hiểu Uyên và Vu Đình Đình về biệt thự sau đó mới lái xe đến chỗ Phấn Hồng Đế Quốc mà Dã Lang nhắc tới. Phấn Hồng Đế Quốc là một chỗ ăn chơi mới mở, không nằm ở trung tâm thành phố mà lại ra khu vực gần ngoại ô. Nơi này trực thuộc Tây Khu, là khu vực kinh tế kém phát triển nhất thành phố Vọng Hải, cũng là nơi giá nhà đất thấp nhất thành phố. Diệp Lăng Phi không rõ vì sao một club lại được xây dựng ở đây nhưng khi bước vào cửa Phấn Hồng Đế Quốc Diệp Lăng Phi cũng cảm giác cực kỳ bất ngờ. Khu giải trí Phấn Hồng Đế Quốc trang bị rất hiện đại, phong cách có một khu nhà 5 tầng, bên ngoài hoàn toàn là cửa kính, nhìn ra xa một chút có thể thấy khu vực trung tâm của Phấn Hồng Đế Quốc. Phấn Hồng Đế Quốc hoàn toàn độc bá phía vùng núi của Tây Khu. Trước tòa nhà lớn là một khoảng sân rộng, hai bên là bãi đỗ xe. Thật khó tưởng tượng một trung tâm giải trí ăn chơi cao cấp như vậy lại cách xa khu vực thành thị. Diệp Lăng Phi âm thầm suy nghĩ rốt cuộc là ai lại thành lập một khu giải trí ở đây, hắn cũng nhận định kẻ này chắc chắn không đơn giản. Khi Diệp Lăng Phi lái xe vào thì thấy trước cửa có 4,5 xe cảnh sát đang đỗ. Diệp Lăng Phi chậm rãi lái đến bãi đỗ, gửi xe xong, hắn thấy cảnh sát đang bắt mấy người tống vào trong xe. Diệp Lăng Phi không thấy có dã thú trong đó, không biết tên này ra sao rồi. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động gọi cho Dã Lang. Dã Lang, tao đến nơi rồi, mày đang ở đâu? Sa Tăng, bây giờ em đang ở phòng khách tầng 1 của Phấn Hồng Đế Quốc. Tên dã thú đã đánh người khác bị thương, cảnh sát muốn bắt hắn nhưng hắn không chịu. Cái tên này bị điên rồi, Sa Tăng, anh mau tới đây, nếu chị em lo mấy tên cảnh sát xong đời mất, thằng dã thú hỗn láo này đã động sát tâm rồi. Ái chà, việc này cũng loạn quá nhỉ, Diệp Lăng Phi cố ý khoa trương. Nếu như tiểu tử dã thú thật sự giết người thì hãy đuổi hắn đi, nói cho hắn từ nay về sau đừng hòng trở lại thành phố Vọng Hải nữa. Diệp Lăng Phi cũng chỉ nói đùa thôi, hắn đương nhiên không thể để dã thú giết người. Diệp Lăng Phi vội vã chạy vào đại sảnh tầng 1, vừa đến cửa ra vào đã bị hai nhân viên cảnh sát chặn lại. Vị tiên sinh này, xin lỗi anh, chúng tôi đang thi hành công vụ, mong anh phối hợp một chút. Tôi đến tìm bạn mình mà, nếu như các anh không cho tôi vào, hậu quả các anh tự gánh chịu. Diệp Lăng Phi nói đến đây bỗng nhiên chỉ vào trong đại sảnh hô. Đó chính là bạn của tôi. Ngay khi hai cảnh sát quay đầu nhìn theo hướng hắn chỉ, Diệp Lăng Phi nhân cơ hội chạy vào trong. Diệp Lăng Phi chạy một mạch vào đại sảnh, thấy dã thú đang trừng mắt nhìn 5,6 cảnh sát đang đứng xung quanh. Dã Lăng thì đứng cạnh dã thú. Hắn cảm thấy, gocchuyenaudio.com, hơi khó xử, đánh không được mà không đánh cũng không được. Một người đàn ông mặc tây trang đứng sau cảnh sát nói với người chi huy ở đây. Chúng tôi là người làm ăn đứng đắn, ngài xem những người này bỗng dưng đến đập phá đánh người. Chúng tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngài cảnh sát, ông chủ chúng tôi nghe nói nơi này có điều kiện tốt để đầu tư nên mới mở khu giải trí ở đây, các ngươi nếu không xử phạt những người này sợ rằng sau này chúng tôi không làm ăn ở đây được nữa. Viên cảnh sát liên tục nói, yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ xử lý việc này. Diệp Lăng Phi lúc này mới đi tới nhìn thấy tình cảnh thế này bèn mắng dã thú. Dã thú, con mẹ nó, mày muốn làm gì vậy, còn dám đứng ở đây gây sự với cảnh sát à? Mày thấy đồng chí cảnh sát là người mà chúng ta có thể dây vào sao? Dã thú vừa thấy Diệp Lăng Phi đã tới vẻ kiêu ngạo bệ vệ lập tức xịu xuống. Diệp Lăng Phi đi tới trừng mắt nhìn dã thú, nói. Dã thú, con mẹ nó, mày lại gây sự à, mày ngoan ngoãn một chút cho tao. Vừa nói, Diệp Lăng Phi vừa nháy mắt với dã thú, nói tiếp. Cho dù là cảnh sát đánh mày, mày cũng không thể bất mãn với cảnh sát. Mày phải nhớ đây là nơi có pháp luật. Dã thú hiểu được ẩn ý của Diệp Lăng Phi, liền cho mày dã bộ thống khổ nói. Lão đại, cuối cùng anh cũng tới. Những tên cảnh sát này đánh em. Cái gì, đánh cậu? Viên cảnh sát đang an ủi người đàn ông mặc tây trang nghe thấy liền vội vàng đi tới, hỏi. Chúng tôi đánh cậu lúc nào? Ngay lúc này, dã thú vừa nói liền vung tay phải tát vào mặt mình một cái, sau đó há miệng phun ra một búng máu. Nói, thấy chưa, đây là do các ông đánh mà thành. Tên này giỏi thật còn dám nói bậy à? Viên cảnh sát tức giận vừa muốn lao tới bắt dã thú thì bị Diệp Lăng Phi ngăn cản. Diệp Lăng Phi cười lạnh nói. Đồng chí cảnh sát, tôi thấy bạn tôi bị thương, bây giờ tôi phải dẫn hắn đi khám. Chúng mày dám làm loạn à? Tên cảnh sát phẫn nộ quát. Bây giờ ta muốn dẫn hắn về cục cảnh sát. Hắn là kẻ tình nghi tụ tập người gây rối, cản trở công việc kinh doanh của người khác. Đồng chí cảnh sát, ông nên hiểu, bây giờ là bạn tôi bị đánh, ông cũng thấy thương tích trên mặt cậu ấy. Nếu như ông không muốn gặp phiền phức thì tránh sang một bên đi, nếu không ông không gánh được hậu quả đâu. Ánh mắt sắc bén của Diệp Lăng Phi quét về phía tên cảnh sát cười lạnh nói. Tôi không hề uy hiếp ông không có chứng cứ để chứng minh bạn tôi đánh người nhưng tôi lại có chứng cứ có thể chứng minh là ông đánh bạn tôi. Mày nói bậy, tên cảnh sát này được điều đến chưa lâu, còn chưa hiểu rõ tình huống ở đây. Ngày hôm nay hắn đối mặt với Diệp Lăng Phi rõ ràng không phải đối thủ, bị Diệp Lăng Phi chiếm mất tiên cơ. Diệp Lăng Phi liếc nhìn tên cảnh sát còn trẻ hơn mình đã không biết làm sao liền nói. Đây chỉ là chuyện nhỏ mà không phải chỉ là đánh người bị thương sao, cùng lắm thì chúng tôi bồi thường thôi, cái này cũng không có gì quá đáng. Diệp Lăng Phi nói xong nhìn về viên cảnh sát ý tứ để hắn tự mà quyết định. Cách chương.